cảm giác sanh trụ dị diệt cái phần 2 là nói cái gì? Bởi vì đây là mình đã học kinh rồi, cho nên thầy cứ hỏi thôi, bổn phận các con phải tìm ra. Vậy cảm giác sanh trụ dị diệt là đầu đuôi thế nào? Sao?
Trụ là ngay lúc
nói cái sân. Thì con ngồi con quán, con thấy cái sân nó sanh khởi, rồi sao nữa?
Ngay lúc đó nó trụ.
À, nó đang, mình đang sân, tức là đang trụ, rồi sao?
Là trụ rồi.
Tức là nó dịu xuống, dịu là nó dịu xuống. Thế rồi nó hết đi, cái đấy. Thì trong cái lúc con quán, con chiếu soi những cái cảm giác ở nơi con nó hiện lên, nó tan đi. Thì con vừa là ghi những các cái cảm giác đó, tức là đem cái ánh sáng trí của mình trở về cái hiện tại để thấy những cảm giác hiện tại của mình. Đó là cái mục đích chính, là để có cái tuệ. Số 2 đây này, đồng thời con giác được cái gì? Hai con vừa mới đọc, con đang đọc đấy.
Cái số 2 là cảm giác sanh trụ dị diệt là...
Thì tức là con tỉnh được cái gì nữa?
Vô thường.
Đó, được cái trí tuệ biết được vô thường. Thì tức là thêm được, đồng thời mình mang trí mình trở về hiện tại, dẹp được những cái vọng tưởng hư vọng. Thế mình lại thêm được là thấy ở nơi tâm mình, cái mà mình gọi là tâm đây, nó chỉ là một chuỗi cảm giác. Nó cứ cái này sanh xong diệt, rồi cái kia lại hiện lên rồi lại diệt. Nó chỉ là một chuỗi cảm giác, tức là những cái vô thường không thật. Còn cái số 3 nói gì nhỉ? Cảm thọ của con. Thí dụ như em nó vừa mới lấy cái thí dụ sân đấy, thì con giận một người bạn, sân giận với một người bạn. Thế nào là nguồn gốc sinh lý? Chúng ta giận nó do ba gốc, ba lý do. Một là sinh lý, hai là vật lý, ba là tâm lý. Thì bây giờ trong cái lúc mình thiền, mọi người cái sân giận nó nổi lên, mình theo dõi, mà có khi nó không chịu tan, nó lại còn nổi thêm lên nữa, thì mình phải tìm cái gốc của nó để mình trị, mình trị. Thì thế nào là mình sân giận về cái gốc sinh lý? Như đêm hôm qua con không được ngủ, cho nên cơ thể nó mỏi nhọc. Thế ban ngày lại còn gặp cái cô cứ hay mè nheo, nói léo nhéo cái này cái kia, cho nên mình cáu. Cái sinh lý tức là vì cơ thể của mình. Cái cơ sinh lý là cái lý lẽ về cái sinh sống, tức là cái cơ thể ruột gan tim phổi da thịt của mình nó có cái bất an. Thế mình không được ngủ, cơ thể nó bực. Thế thì vì thế cho gọi là cái sân giận nó là do gốc sinh lý. Thế vì vậy thì mình làm thế nào mình chữa cái sân giận này?
Đi ngủ.
Thì đúng đấy, mệt nhọc thì mình phải cho nó nghỉ ngơi. Chứ còn như nếu mà nó đã mệt nhọc mà mình lại cứ cố gắng nhiều, không chữa đúng vào cái gốc của nó, thì nó sinh bệnh, mà chuyện nọ chuyện kia nó còn kéo dài. Cho nên mình phải tìm cái nguồn gốc. Thế thế nào là gốc, là cái sân giận do vật lý? Vật tức là những sự vật ở bên ngoài. Con đi lên lớp, thấy lớp học, con hôm nay là ngày con phải trách nhiệm về sạch sẽ của trong cái lớp học, mà con lên con thấy đù đù, thằng Tú nó cho mà đống phân thì sao? Con có vui không? Mà đã tới giờ học rồi mà thằng Tú ở đâu nó có ở đây mà mình biết nó, mà bảo mình giữ nó từ Lan Niêm nó chạy về, nó cho mà đống phân giữa nhà. Đấy. Thế thì con có nổi sân không? Tại sao con nổi sân? Tại cái đống phân nó bẩn. Nó bẩn, nó làm thành ra con trông con khó chịu, con bực bội. Cái đấy là gọi là vật lý, tức do các vật bên ngoài, những các nó trái ý mình khiến cho mình bực. Thế còn thế nào là sân do tâm lý? bốn con vẫn có cái nghiệp, có cái chủng tử sân, ưa cau có, ưa bực bội. Thế thì cái này phải lo quay về mà sửa cái nghiệp của mình. Thế thì cái sân nó có, mình tìm cái gốc của nó, rồi mình chữa theo cái gốc của nó thì mình sẽ hết.
Là thay cái vật lý đó, thầy, là tức là do cái cảnh bên ngoài là tác động vào mình. Vậy thì ví dụ như là con bị ăn mặn.
Chữ vật là các sự vật. Cô bị người ta mắng ấy, đó là tâm lý. Bởi vì tâm cô ngã ái quá nặng. Cho nên cô nghe người ta một lời nói cô không chịu được. Thế thì chúng ta niệm thọ, phải tóm lại, nói ôn lại xem. Chúng ta niệm thọ để làm gì? Tâm chiếu. Thầy nói rằng thầy điếc. Niệm thọ ở đây để thấy mình. Đã. Thấy mình, các cái cảm giác của mình nó hiện lên thế nào. Mình tự biết mình rõ ràng. Mà biết như thế, với cái dụng ý là để đừng nhận những cái cảm thọ này là mình. Như con vừa nói, tách mình ra. Đây là cái then chốt để đừng bị những các sự vật nó chuyển động. Mỗi khi nói đến thọ, tức là mình có lãnh thọ cảnh bên ngoài. Thế rồi mình bị cái cảnh bên ngoài nó chuyển động. Thành ra mình mất quyền tự chủ. Mình bị cảnh nó sai sự. Thế còn như nếu mình đối với những cái thọ này, mình nhìn thẳng, mình tách mình ra, đừng nhận nó là mình. Thì như thế coi như mình khôi phục được cái quyền tự do của mình. Chứ còn nếu không ấy thì cứ cảnh bên ngoài, người ta muốn cho mình khổ, người ta cứ việc người ta la, thế là mình khi không mà mình làm khổ mình. Còn, bởi vì cái thọ này nó chi phối, cho nên con cần điểm thứ nhất là tách mình để đừng bị cảnh ngoài nó chi phối, đó là điểm cốt yếu. Thứ hai nữa con được cái gì? Quan sát nó là cái gì? Thì con thấy nó là cái gì? Theo nhân và duyên mà nó giải hiện, chứ nó không phải mình. Cái tôi khổ, tôi vui là cái không đúng. Bởi vì chính bản chân tâm, bản tánh của chúng ta. Rồi đến mùa xuân đây con học Lăng Nghiêm, thì con sẽ thấy cái chân tâm, bản tánh của chúng mình nó bất động, nó không phải là cái khổ vui này. Cái khổ vui này chỉ là một cái cảm giác để phân biệt cảnh bên ngoài. Thế rồi chúng ta lại bị ngay cái cảm giác, những cái cảm giác này nó chi phối, thì chúng ta mất quyền tự chủ, mà rồi hóa ra chúng ta bị cảnh bên ngoài nó chuyển. Cho nên bây giờ điểm thứ nhất tách mình ra, điểm thứ hai như con vừa nói, con thấy được thì ra cái mà mình gọi là tâm, tâm khổ, tâm vui, cái mà mình gọi là tâm mình ấy, thì nó chỉ là một cái chuỗi sanh diệt vô thường, thực không phải mình.